truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Mỹ Kình, Lê Phương, Trà Duyên xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017, chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại trường Đại học Trà Vinh, chuyên mục văn hóa ẩm thực, món bánh bò thốt nốt, chuyên mục bình đẳng giới và cuối cùng là thông tin việc làm. Xin mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại trường Đại học Trà Vinh. Nhân chuyến làm việc tại Trà Vinh, chiều ngày 21 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm trường Đại học Trà Vinh và có buổi nói chuyện thân mật cùng giảng viên và sinh viên của trường. Đi cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe nhà trường báo cáo tổng quát về các mặt hoạt động của trường, Phó Thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực và thành quả mà tập thể thầy và trò của trường Đại học Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua. Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng nhà trường, đã nêu một số đề xuất với lãnh đạo của Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét trong việc xây dựng và phát triển Đại học Trà Vinh trong giai đoạn mới với các dự án trọng điểm và xây dựng những hạng mục công trình như ký túc xá sinh viên giai đoạn 2, bệnh viện thực hành, trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên, trung tâm giáo dục thể chất. Phó Thủ tướng cho rằng trường Đại học Trà Vinh đã xây dựng được nền tảng và đang đi đúng hướng trong chiến lược phát triển. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu. Trong thời gian tới, mỗi thầy cô giáo và các em học sinh phải tiếp tục phát huy và nỗ lực hơn nữa để xây dựng trường Đại học Trà Vinh phát triển ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phó Thủ tướng nói, là một trường ở địa phương, trường Đại học Trà Vinh phát triển nhanh, quy mô đào tạo tốt, song trường phải chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo gắn với tăng tỷ lệ có việc làm trong sinh viên, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đặc thù của địa phương. Với những đề xuất của trường, Phó Thủ tướng đã thống nhất chuyển đến các bộ ngành liên quan xem xét. Ông dành phần lớn thời gian nói chuyện thân mật cùng các giảng viên và sinh viên của trường. Tại đây, Phó Thủ tướng luôn nhấn mạnh về trách nhiệm của mỗi giảng viên và sinh viên, phải nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, phải là người giỏi và thực sự giỏi thì đất nước mới phát triển. Phó Thủ tướng cho rằng muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế xã hội để xây dựng đất nước thì cốt lõi chính là ở con người. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế của mỗi quốc gia như thay đổi cấu trúc, thúc đẩy tăng trưởng, đòi hỏi nguồn lao động ổn định và có đủ năng lực để cạnh tranh toàn cầu. Giáo dục về đạo đức, văn hóa, lối sống là giá trị cốt lõi. Vì theo Phó Thủ tướng, những nhân tố này mà thiếu quan tâm hay bị hỏng hóc thì việc khắc phục hậu quả còn lớn hơn khắc phục hậu quả về kinh tế. Trường Đại học Trà Vinh phải là môi trường khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo của mỗi giảng viên và sinh viên, phải rèn cho sinh viên ý thức tự lập nghiệp hay trong nhà trường. Mỗi sinh viên của Đại học Trà Vinh phải tự ý thức và giao cho mình nhiệm vụ và đặt ra mục tiêu hoàn thành. Qua đó, mỗi giảng viên, sinh viên sẽ là tấm gương sáng lan tỏa từ nhà trường đến ngoài xã hội. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến thăm phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi dừa sáp, một trong những công trình khoa học nổi bật của khoa nông nghiệp thủy sản thuộc trường, thăm ký túc xá sinh viên và gặp gỡ các sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại ký túc xá của trường.
Trà Duyên kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục văn hóa ẩm thực. Và tuần này Duyên xin giới thiệu đến quý thầy cô và tất cả các bạn một món ăn rất ngon, rất dân dã và đặc biệt đậm chất miền Tây. Đó chính là món bánh bò thốt nốt. Và giờ ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe đến những món đặc sản làm từ thốt nốt như gụi chua thốt nốt, món bánh lá thốt nốt. Thì nghĩ chắc đã hết những món ngon làm từ thốt nốt này rồi ấy nhỉ? Nhưng không, miền Tây còn rất nổi tiếng bởi một loại bánh ngọt làm từ thốt nốt, đó chính là bánh bò thốt nốt. Một màu vàng đẹp mắt, thơm lừng, ngọt béo từ nước cốt dừa và đường thốt nốt. Chỉ cần một lần nếm thử thôi thì Duyên chắc hẳn bánh bò thốt nốt sẽ làm bạn quyến luyến bước chân không muốn rời. Bánh bò thốt nốt cũng là một món ăn ưa thích của dân miền Tây. Bánh làm từ các nguyên liệu chính như bột gạo, bột thốt nốt cùng với đường thốt nốt và nước cốt dừa. Bánh bò thốt nốt mang một màu vàng ươm đặc trưng, được gói trong lá chuối xiêm. Phía trên gắt thêm một chút dừa nạo trông rất hấp dẫn. Để làm được những chiếc bánh bò đường thốt nốt là cả một sự kỳ công của người làm bánh. Từ khâu ủ bột lên men, rồi phải thường xuyên trông chừng vì nếu thời tiết quá khô thì sẽ làm bánh không có vị xốp và bùi. Nếu bột quá ướt sẽ mất đi độ mềm của bánh. Những chiếc bánh bò đường thốt nốt sẽ có màu vàng tự nhiên, mùi thơm lừng cộng vị ngọt béo của nước cốt dừa và đường thốt nốt. Trước tiên, gạo phải là gạo nàng nhan cũ, đặc sản của vùng bảy núi. Bánh bò đường thốt nốt chính hiệu sẽ được làm từ bột gạo nàng nhan, chỉ có ở vùng bảy núi An Giang. Còn trái thốt nốt phải là trái có cơm dày, không mỏng và được xay thành bột. Đường thốt nốt ta phải chọn loại đường tán, không lẫm tạp chất và một ít nước cốt dừa. Chứ tất cả hỗn hợp trên vào thau trộn đều cùng với ít nước, tỷ lệ vừa đủ và ủ kính qua đêm. Bánh ăn ngon nhất khi còn nóng hổi, vị xôm xốp của bánh, ngọt béo của đường, của dừa, hòa lẫn mùi thơm thoảng đặc trưng của đường thốt nốt, xông lên tận mũi và không lẫn vào đâu được. Ngon đến nỗi bạn có thể ăn no hoài mà không ngán. Từ thốt nốt, người miền Tây còn có thể làm món cơm thốt nốt ốp đường, bánh gói thốt nốt, rượu thốt nốt. Nếu có dịp quay về miền Tây, bạn đừng bỏ qua món bánh bò thốt nốt thơm ngon này nhé. Và đến đây, Châu Duyên xin nói lời chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt, ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới, chắc phố phường thật đông vui, một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Người cho thương thương nhớ nhớ, người ngồi cho buồn.
Sure.
Vì sao một số lượng không nhỏ sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng có hiện tượng chán nản, hoang mang, thậm chí muốn tự tử? Làm thế nào để sinh viên không rơi vào tình trạng này? Nghiên cứu vào năm 2011 ước tính là có khoảng 12 triệu người Việt Nam cần đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý. Trong số này, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng là không ít. Vì sao sinh viên cần được quan tâm chăm sóc về sức khỏe tinh thần trong giai đoạn này? Thực tế, đối với các bạn trẻ, bước chân vào ngưỡng cửa đại học cũng giống như bắt đầu một cuộc sống mới nhiều thử thách. Lúc này, sự quan tâm lo lắng quá mức của cha mẹ có vẻ không còn phù hợp. Nhưng thái độ bỏ lơ, không còn là chỗ dựa cho con như trước, có thể khiến các em cảm thấy hụt hẫng. Chúng ta hay nghĩ rằng các em cảm thấy áp lực là do cha mẹ, nhưng đây chỉ là một phần. Nhiều lúc áp lực đó là chính từ bản thân các bạn cùng các yếu tố sinh học bên trong cơ thể mỗi người. Phần lớn những trường hợp sinh viên chán nản, tự tử đều liên quan đến yếu tố tâm lý, tinh thần, trong đó quan trọng nhất là vấn đề xây dựng hình ảnh bản thân. Ví dụ, nếu một sinh viên lo lắng, căng thẳng trước kỳ thi và các em chuẩn bị và thi tốt cho kỳ thi đó, như lo là bị rớt, đang học cũng lo và nghĩ mình sợ rớt, đang thi cũng lo và nghĩ mình sẽ rớt, thi xong cũng lo, đến mất ăn mất ngủ, và rồi kết quả là rớt thiệt, thì lo lắng tiếp về tương lai, suy nghĩ mình là đồ bỏ đi, không làm nên trò trống gì, tương lai rồi sẽ ra sao, và sau đó thì sợ học, sợ đến trường, sợ mọi người đánh giá, một chuỗi lo lắng, sợ hãi, hoang mang xảy ra, một chuỗi các hành vi tránh né xảy ra, như là cách thức để ứng phó với nỗi lo của mình. Theo thời gian, theo năm tháng thì đó trở thành một dạng rối loạn lo âu trong rối loạn sức khỏe tâm thần. Vì vậy, vai trò của các trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần ở nhà trường là rất cần thiết. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý tại trường không chỉ là các chương trình gỡ rối tâm lý thông thường, mà còn đưa ra các phương án dự phòng, đồng thời có sự đánh giá, can thiệp cần thiết. Vậy phụ huynh có cần tham vấn không? Các khủng hoảng tâm lý của cha mẹ, các vấn đề của gia đình như ly hôn đều ảnh hưởng đến con cái. Với người có tâm trí lo âu, thường xuất hiện các dạng suy nghĩ tự động tiêu cực, tập trung vào những rủi ro, phóng đại sự việc. Phụ huynh là người ở bên con mỗi ngày, nên nếu có sự quan tâm đúng mức sẽ phát hiện ra các vấn đề của con kịp thời. Phụ huynh có cần chuẩn bị tâm lý trước khi con vào đại học? Quả thật sinh viên rất cần chuẩn bị, không chỉ về tâm lý mà còn về các kỹ năng để các em bước vào ngưỡng cửa đại học vững vàng hơn. Trong các kỹ năng sống cần thiết thì quan trọng nhất là kỹ năng sống tự lập, quản lý bản thân, chủ động lên kế hoạch, thiết lập mục tiêu. Những kỹ năng này lẽ ra cha mẹ cần dạy cho con từ khi con còn nhỏ. Trong những trường hợp dạy cho con ngay trước khi con tốt nghiệp cấp 3 cũng chưa phải là quá muộn. Thông tin việc làm, hội thảo tư vấn học tập và làm việc tại Nhật Bản. Thời gian: lúc 13:30 ngày 30/6/2017. Địa điểm: phòng E21-105, khoa ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Mục đích của hội thảo là nhằm giúp cho người lao động, sinh viên có thêm những thông tin hữu ích về du học cũng như thông tin về việc làm tại Nhật Bản. Đến với buổi hội thảo, các bạn sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn Golba Trade Networks Việt Nam tặng quà khi tham gia giao lưu và đặt câu hỏi. Đến với buổi hội thảo, các bạn sẽ được nhận sim số Vinaphone với giá 10.000 đồng. Với sim này, sau khi kích hoạt hàng tháng, sẽ nhận được tin nhắn về thông tin thị trường lao động, tuyển dụng, đào tạo kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp, thông tin thực tập, du học và lao động nước ngoài. Ngoài ra, hàng tháng sim này còn được nhà mạng tặng thưởng vào tài khoản. Đối tượng tham gia: sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp tất cả các ngành, người lao động có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản. Nội dung của buổi hội thảo: tư vấn cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản, trao đổi, giải đáp thắc mắc của sinh viên, người lao động. Thời hạn đăng ký: đến hết ngày thứ Năm 29/6/2017. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh. Địa chỉ: phòng A11111, số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại: 02943-603-688 hoặc 02943-855-246. Email: tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn. Website: dịch vụ việc làm.tvu.edu.vn.
Thông báo: gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của Cộng hòa Liên bang Đức khóa 2 đến hết ngày 30/6/2017. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thông báo thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn ứng viên điều dưỡng sang học tập và làm việc tại các bệnh viện của Cộng hòa Liên bang Đức khóa 2 tiếp tục được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước số 41B Lý Thái Tổ, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Thời gian từ ngày 15 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017 trong các ngày làm việc buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút. Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện sẽ được tính theo dấu ngày gửi của bưu điện. Ghi chú, hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để có thể trực tiếp liên lạc. Địa chỉ thư điện tử của cá nhân ứng viên nếu có, số điện thoại không được thay đổi trong suốt thời gian từ khi đăng ký đến khi thông báo kết quả. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ kiểm tra và xác minh tính xác thực hồ sơ của các ứng viên. Ứng viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được thông báo tham gia buổi phỏng vấn vào tháng 7 năm 2017. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời sẽ được gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ do ứng viên cung cấp. Những hồ sơ không hợp lệ sẽ không được tham gia buổi phỏng vấn tuyển chọn. Hồ sơ nộp không đúng hạn, không đầy đủ các giấy tờ theo quy định, giấy chứng nhận sức khỏe sai mẫu hoặc không đủ các phần xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế hoặc giả mạo các giấy tờ và thông tin, các ứng viên không phải nộp bất cứ lệ phí nào cho việc nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Thông báo kết quả tham gia chương trình, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ thông báo danh sách ứng viên trúng tuyển tham gia khóa đào tạo tiếng Đức trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sau 10 ngày kể từ ngày phỏng vấn. Thông báo trúng tuyển và hướng dẫn thủ tục thời gian nhập học cụ thể cũng sẽ được thông báo đến địa chỉ ứng viên đã cung cấp. Ứng viên cần tìm hiểu thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp với Cục Quản lý Lao động Ngoài nước theo số điện thoại 043-936-6633 hoặc 043-824-9517, số máy lẻ 513-613.
Chào khi xung quanh bạn luôn có tôi, nhủ lòng hãy vững tin trong đời.
Lang thang đi trên sân trường vắng, chắc cánh phong hồng còn vương nơi này.
Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi,
cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ.
Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều.
Tạm biệt.
Khi tan trường
tạm biệt, sẽ tạm biệt.
Mới là người
biệt nhé đời này, bye bye. Qua đi như giấc mơ, thời học sinh dấu yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế hoa tôi một mình lẻ loi. Đám đưa từng lớp học muốn giật chia tay rồi. Chỉ tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Lúc ta đi với nhau khi tan trường, mãi là người bạn thân nhé. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé đôi này ba ba.
Phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu Hồi Giảng Đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.